Song Chi xin chào thính giả của Đài Nam Radio. Hôm nay Song Chi xin mời quý vị nghe chủ đề Từ vượt biên ngay trên đất nước mình cho tới vượt biên ở nước người. Báo chí trong nước đưa tin khuya 12 tháng 9, tổ tuần tra tạm cảnh sát giao thông Hàm Tân phát hiện xe đông lạnh biển số thành phố Hồ Chí Minh đang đậu trong sân một quán cơm thuộc xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Khi mở thùng xe đông lạnh thì phát hiện 15 người bên trong, có cả trẻ nhỏ. Tài xế khai chở thuê 15 người ngay từ bến xe Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, qua chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 2 Bình Thuận với giá 700.000 đồng một người. Thùng đông lạnh rộng chưa đến 10m2 nhưng phải nhét tới 15 người cùng hành lý, nên mọi người phải ngồi chen chúc. Khi bị phát hiện, có những người có dấu hiệu khó thở, mồ hôi vã ra như tắm. Sau khi làm việc với công an, tất cả cho biết đều đang gặp rất nhiều khó khăn, đã trả phòng trọ, không có nơi ở và mong muốn trở về quê hương, ổn định cuộc sống. Dư luận bày tỏ xót xa, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận cho biết không áp dụng biện pháp cứng nhắc là buộc họ quay trở lại nơi xuất phát, mà sẽ liên lạc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, Nghệ An, Quảng Trị là quê nhà của những công dân này để phối hợp đưa họ về quê được an toàn. Tuy nhiên, trên báo Dân Trí có bài 15 người trốn trong thùng xe đông lạnh, Hà Tĩnh không hỗ trợ đón 8 công dân. Theo đó, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho rằng, những người trên đã vi phạm quy định khi tự ý rời vùng thực hiện chỉ thị 16. Nếu không phát hiện được, có thể họ sẽ gây hậu quả cho công tác phòng chống dịch của địa phương, cho nên tỉnh sẽ không tổ chức đưa đón. Cũng theo lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, khi về đến quê, 8 công dân trên được giao cho địa phương tiếp nhận đưa đi cách ly y tế. Đồng thời, họ phải nộp chi phí cách ly và chi phí xét nghiệm theo quy định. Trước đó, trên mạng xã hội từng tràn ngập những bài viết, hình ảnh, video về việc khi Sài Gòn bị phong tỏa, hàng ngàn người dân bỏ chạy về quê, đi bằng xe gắn máy, kể cả đi bộ, hàng trăm cây số đường ròng rã. Bây giờ không thể bỏ chạy công khai nữa, thì người dân lại phải tìm cách về chui. Ai cũng thừa hiểu rằng tại sao những con người khốn cùng này phải liều lĩnh bỏ Sài Gòn, nơi họ có thể kiếm sống dễ dàng nhất nước, để bỏ về quê. Trong thời gian bị đại dịch, bị phong tỏa, mất việc, nếu người dân được hỗ trợ đầy đủ như tại các nước dân chủ khác, thì chẳng ai phải bỏ chạy đi đâu cả. Những gói hỗ trợ nghe nói tới 62.000 tỷ, rồi 26.000 tỷ gì đó, chẳng biết giải ngân được bao nhiêu, nhưng rõ ràng là chỉ có một số ít người nhận được. Còn lại bao nhiêu người vẫn không nhận được đồng nào và hết sức khó khăn. Cuối cùng họ buộc phải trở về quê, sống với gia đình bà con xóm làng, có cháo, có rau, ăn rau. Tình cảnh những con người trốn trong thùng xe đông lạnh phải vượt biên ngay trên đất nước mình khiến nhiều người bỗng liên tưởng đến thảm kịch 39 người Việt chết trong chiếc container xe tải tại một khu công nghiệp ở Grace, hạt Essex, nước Anh vào ngày 23 tháng 10 năm 2019 khi đang trong hành trình tìm cách nhập cư bất hợp pháp vào nước Anh, đã làm rúng động lương tâm cả nước Anh và thế giới. Khám nghiệm tử thi cho biết sự kết hợp của tình trạng thiếu oxy và tăng thân nhiệt là nguyên nhân dẫn đến cái chết. Cho đến nay, 8 người đã bị kết án về các tội danh liên quan đến vụ việc, trong đó có 4 người đàn ông bị kết tội ngộ sát. Một số người khác đã bị bắt. Còn nhớ, suốt những ngày đó, đi bất cứ nơi nào ở Anh, người ta cũng có thể nhìn thấy tin tức về sự việc bi thảm này tràn ngập trên báo chí Anh. Một lần nữa, bi kịch Việt Nam lại được nhắc đến, tiếp nối của những bi kịch kéo dài trên đất nước này kể từ sau biến cố 30 tháng 4 1975. Qua việc người dân lũ lượt bỏ nước ra đi từ những năm 70-80 của thế kỷ 20, không bao lâu sau cái ngày Việt Nam thống nhất, với bao nhiêu thảm cảnh vượt biển thương đau đã khiến cho hai chữ thuyền nhân đi vào ngôn ngữ của nhiều quốc gia. Cho tới những cuộc vượt biên bằng nhiều con đường khác nhau hàng chục năm sau, với đủ mọi lý do, mọi tầng lớp người Việt. Từ con đường chính thức đi học, đi làm thuê, qua chính sách gọi là xuất khẩu lao động của chính quyền Việt Nam, đi du lịch rồi trốn ở lại, kết hôn, làm giấy tờ giả, kinh doanh, v.v. Trong đó, nhập cư lậu là con đường nguy hiểm và nhiều bi kịch nhất, nhưng vẫn thu hút ngày càng nhiều người lao động tìm cách ra đi. Thảm kịch này chỉ là một phần rất nhỏ của cả một tảng băng chìm về nạn nhập cư bất hợp pháp, nạn buôn người, đã và vẫn đang diễn ra suốt bao lâu nay, và sẽ còn tiếp tục nếu những nguyên nhân gốc rễ dẫn đến tình trạng đó không được giải quyết ổn thỏa. Câu hỏi là tại sao nhiều người Việt muốn đến Anh? Ở châu Âu, Anh Quốc là một trong vài quốc gia có nhiều người Việt, cũng như nhiều người dân từ nhiều quốc gia khác tìm đến, kể cả nhập cư lậu vào nước này. Theo Wikipedia, người Việt tại Vương quốc Anh có khoảng 55.000 cho tới 60.000 người, trong đó khoảng 33.000 người tập trung tại London, và 60% là người từ miền Bắc và miền Trung ở đằng ngoài. Nhưng con số này có lẽ chưa chính xác với thực tế số người Việt nhập cư lậu đang sinh sống và làm việc ở Anh hiện tại. So với các quốc gia Bắc Âu như Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển, dân số ít, chỉ có chừng khoảng từ 5 cho tới 8 triệu, thị trường lao động nhỏ, người nhập cư khó tìm việc làm, một phần vì phải vượt qua rào cản ngôn ngữ, phần khác các ngành kinh doanh dịch vụ tư nhân nhỏ cũng không phát triển. Trong khi đó ở Anh, dân số khoảng 66-67 triệu, thị trường kinh doanh buôn bán nhỏ tràn lan như nấm, người nhập cư dễ tìm việc hơn nhiều. Cũng cần phải thấy rằng, những quốc gia nào mà cộng đồng người Việt đông đảo, làm ăn nhiều như Anh, Đức, Ba Lan, Tiệp, v.v. thì càng thu hút đông đảo đồng bào trong nước tìm đến vì họ có thể làm việc cho người Việt, không cần học ngôn ngữ. Không hiếm người sống ở Anh nhiều năm, thậm chí 30 năm, nhưng vẫn không sử dụng được tiếng Anh ở mức độ đơn giản. Ở Anh lại có hệ thống y tế miễn phí rất hào phóng. Dù bạn chưa phải là công dân, ngay cả khi bạn không có giấy tờ sống tại nước Anh, bạn vẫn có thể đi khám bệnh miễn phí, sinh con miễn phí. Người ta thường ca ngợi hệ thống an sinh xã hội của các nước Bắc Âu, nhưng riêng về y tế, nước Anh hào phóng hơn nhiều. Ở Na Uy, dù đã có giấy tờ được phép sống ở Na Uy hay kể cả có quốc tịch Na Uy, đi khám bệnh, xét nghiệm máu, tầm soát ung thư vú hay thực hiện các dịch vụ ngừa thai, vẫn phải trả tiền. Chỉ khi nào vào bệnh viện nằm mới được miễn phí. Có nhiều trường hợp các cô gái Việt qua Anh làm việc, chưa có giấy tờ chính thức nhưng vẫn mang bầu, sinh con và được chăm sóc y tế hoàn toàn miễn phí. Người ta có thể thắc mắc tại sao đang đi làm thuê, đời sống bấp bênh, giấy tờ chưa có mà còn sinh con làm gì cho khổ. Sau mới biết, nhiều người sinh con xong sẽ tìm cách khai sinh cho con với một người có quốc tịch Anh, để đứa trẻ sinh ra sẽ có quốc tịch Anh. Đây lại là cả một câu chuyện dài về việc làm sao để chạy, mua một người bố có quốc tịch Anh. Cứ người này làm trước rồi vẽ đường cho người sau. Chuyện đi lậu vào Anh cũng thế, người đi trước giới thiệu, chỉ đường cho người đi sau. Giống như chuyện lấy chồng Hàn, chồng Đài ở nhiều tỉnh miền Tây. Nhiều làng, nhiều tỉnh ở miền Bắc, miền Trung, nhất là Nghệ An, Thanh Hóa, cùng rủ nhau đi lậu vào Anh, Đức để tìm việc. Trên chuyến xe định mệnh ngày 23 tháng 10 năm 2019 kia, phần lớn là người thuộc các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh. Ở Anh, hai lĩnh vực người Việt kinh doanh nhiều nhất là trồng cần sa và làm nail. Cảnh sát Anh đã từng bắt một số vụ người Việt trồng cần sa. Buôn bán cần sa thì làm giàu to, nhưng ngày càng khó hơn. Sau này người Việt làm nail nhiều. Từ London cho tới Birmingham, Manchester, Leeds, v.v. Chỗ nào có tiệm nail thì hầu hết là của người Việt. Đến mức có những người Anh từng hỏi tôi, ở Việt Nam các trường trung học có dạy làm nail không? Sao người Việt ai cũng làm nail? Báo chí trong nước từng có những bài viết về mặt tối của thị trường làm móng tay của người Việt ở Anh, rằng thợ Việt bị trả lương rất thấp, vài chục bảng một tuần, sống chen chúc trong những căn nhà chật hẹp, lao động 6 ngày một tuần, mỗi ngày có khi 10 tiếng, như nô lệ. Những cảnh tượng đó nếu có chắc là hiếm. Xin khẳng định là người Việt làm nail ở Anh kiếm sống rất khá. Nếu như mức lương của một thợ làm tóc tại các salon từ 8,21 bao một giờ là mức lương tối thiểu ở Anh, cho tới khoảng 9,50 bao một giờ, tùy theo tay nghề và kinh nghiệm, lương thợ thực hiện các dịch vụ làm đẹp như chăm sóc da lông mày, lông mi hay thợ làm neo người bản xứ hoặc người nước khác cũng chỉ ở mức đó, thì các ông bà chủ người Việt trả lương cho thợ Việt cao hơn nhiều. Một thợ neo người Việt, tùy theo tay nghề, kinh nghiệm, sẽ được trả từ 450 bao cho tới 700 bao mỗi tuần, bao luôn chỗ ở, tuần làm 6 ngày, mỗi ngày từ 8 tới 9 tiếng. Có những chỗ ở trên London trả lương thợ neo 120 bao ngày. Như vậy, một thợ neo sẽ kiếm được khoảng hơn 1.800 bao cho tới 2.800 bao, thậm chí 3.000 bao mỗi tháng, trước thuế. Mức lương này phải nói là quá cao nếu so với nhiều người có bằng đại học, trên đại học, đi làm công chức cũng chỉ chừng 1.800 bao trước thuế. Thợ neo Việt hầu hết không nói được tiếng Anh, nên khi đi xin việc thường yêu cầu chủ lo luôn chuyện ăn ở, hoặc chí ít cũng là chỗ ở, vì họ không có ngôn ngữ, không biết làm sao để đi thuê nhà, làm giấy tờ, hợp đồng. Nếu là người mới từ Việt Nam qua thì không rành đường xá. Vì lẽ đó, nhiều chủ tiệm neo lớn thường thuê luôn một căn nhà cho tất cả thợ Việt cùng ở. Người thợ khỏi phải tốn tiền thuê nhà. Thu nhập làm ra chỉ ăn uống tiết kiệm và để dành gửi về Việt Nam. Ăn ở có phần chật hẹp, không được thoải mái. Nhưng người Việt đi làm xa đâu có nề hà gì. Cái khác nhau giữa thợ neo Việt làm cho chủ Việt và thợ neo người Anh hoặc người nước khác làm việc tại các salon neo của người Anh hoặc người nước khác, đó là người Anh tuân thủ luật pháp, luật lệ, hợp đồng làm việc soạn thảo đàng hoàng, lương lãnh ra, người chủ sẽ trích lại một phần để đóng thuế thu nhập, tức là income tax và bảo hiểm National Insurance cho thợ. Người thợ sẽ được hưởng một năm bao nhiêu ngày nghỉ, ăn lương theo đúng luật. Nếu đau ốm liên tiếp 4 ngày thì có tiền bệnh, vân vân. Tất cả những quyền lợi này, thợ Việt làm cho chủ Việt hoàn toàn không được hưởng gì. Đau ốm tự lo, không có ngày nghỉ lễ. Đa phần những tiệm neo do người Việt làm, chủ thường chỉ khai thợ làm chừng 16 giờ cho tới tối đa 20 giờ tuần. Trong khi thực tế, thợ làm có khi 48 giờ tuần, thậm chí hơn. Khai như thế, cả chủ, cả thợ đều trốn được thuế, nên ai cũng hài lòng. Xin hỏi, lợi nhuận ở đâu mà các tiệm neo Việt có thể trả lương cao ngất ngưỡng như vậy? Nếu như mặt tốt là vì người Việt nổi tiếng với nghề neo, nên các tiệm neo Việt thường là đông khách. Nhưng mặt khác, những người kinh doanh cũng biết tìm đủ cách để lách thuế, để có thể có lời. Mà chuyện này thì không chỉ người Việt, các cộng đồng nhập cư đến từ các quốc gia đang phát triển khác cũng vậy thôi. Từ lâu, các tiệm neo chủ Việt, thợ Việt đã nằm trong tầm ngắm của cảnh sát Anh và các tổ chức nhân quyền, vì họ biết người Việt mở tiệm neo thường tìm nhiều cách để lách thuế. Một số thợ không có giấy phép lao động ở Anh. Và trong con mắt họ thì làm việc với số giờ như vậy, dù được trả lương cao vẫn là bóc lột sức lao động, vi phạm nhân quyền. Nhưng đối với người Việt, cho dù có phải ở chật chội, làm nhiều, ngày chủ nhật còn lại chỉ dành để giặt giũ, dọn dẹp và ngủ, thì mức lương đó vẫn là quá tuyệt vời. Ở Việt Nam, người lao động ở những tỉnh thành nhỏ, vùng quê nghèo, kiếm đâu ra được 100 bao mỗi tháng, chứ đừng nói 2-3 ngàn. Đó là lý do tại sao nhiều người Việt tìm đến Anh và nhiều quốc gia phát triển có cộng đồng đang ăn nên làm ra khác, bất chấp cái giá phải trả không chỉ là hàng chục ngàn bảng Anh, mà có khi còn cả tính mạng. Nhưng vì sao nhiều người Việt đi làm neo và kinh doanh nghề neo ở Anh và nhiều nước khác? Ở vùng phía bắc nước Anh, người Pakistan thường mở nhà hàng, làm tài xế taxi hoặc làm luật sư lo về giấy tờ kinh doanh. Ví dụ ở Leeds hay ở Manchester, bước chân lên cái xe taxi của hãng Amper thì 10 lần có đến 9 lần tài xế là người Pakistan. Người Philippines nổi tiếng với nghề phụ việc nhà, gọi là au pair hoặc y tá tại nhà. Phụ nữ Pakistan khi mở tiệm làm đẹp thường giỏi về vẽ lông mày, waxing, threading, còn người Việt thì làm neo. Với một người không giỏi ngoại ngữ, làm neo là một nghề dễ học, dễ làm, không cần phải sử dụng ngôn ngữ nhiều, học bằng thực tế, không cần phần lý thuyết. Trong khi đó, nếu học nghề cắt uốn tóc chẳng hạn, thời gian kéo dài 1-2 năm, học và thi cả lý thuyết lẫn thực hành. Học trang điểm, massage hay chăm sóc da, cái gì cũng có phần lý thuyết, thi lấy giấy chứng nhận hoặc có bằng mới làm được. Không có nhiều chủ người Việt kinh doanh mở tiệm tóc hay làm đẹp, vì nhiều người trong số họ cũng không giỏi tiếng Anh, không điều khiển thợ bản xứ được, nên tốt nhất là cứ mở tiệm nail, thuê người Việt. Công bằng mà nói, thợ nail Việt siêng năng, cần mẫn, khéo tay. Về mặt kỹ thuật làm móng thì vững, nhưng về mặt nghệ thuật như design, vẽ móng, trang trí thì không bằng thợ Ba Lan, Hungary hay Hy Lạp. Trang trí, vẽ móng là cả một thế giới làm đẹp cho móng, đòi hỏi phải đi học và phải có khiếu thẩm mỹ, biết vẽ. Nhưng sản phẩm nào thì giá cỡ đó, nhưng bộ móng được vẽ vời, trang trí, tô điểm cầu kỳ, công phu, thực hiện mất cả hàng 1, 2, 3 tiếng kia, giá phải lên tới 50-60 pound một bộ. Trong khi bộ móng acrylic, extensions, white tips or color, tiệm nail Việt làm chừng 45-50 phút, giá chỉ chừng 20-25 pound thôi. Nhập cư lậu và buôn người, câu chuyện cũ đã hàng chục năm nay. Từ hơn 10 năm trước, lúc mới bước chân ra khỏi Việt Nam và có cơ hội đến Đức, Ba Lan, tiệp khắc, tôi đã có dịp gặp và phỏng vấn rất nhiều người Việt đang sinh sống và lao động tại Đức, Ba Lan, tiệp khắc. Đã nghe không biết bao nhiêu câu chuyện bi thảm của những người Việt rời nước ra đi làm thuê ở xứ người, thông qua các chương trình lao động xuất khẩu của nhà nước Việt Nam, cho tới những con đường nhập cư lậu vào các quốc gia Đông Âu thông qua vé du lịch đi Nga, chẳng hạn. Hầu hết người lao động Việt Nam khi chấp nhận rời bỏ nhà cửa, gia đình, quê hương, đi làm thuê ở xứ người, đều có hoàn cảnh nghèo khó, vất vả, không có công ăn việc làm, hoặc có mà không đủ sống ở trong nước. Khi nộp đơn xin đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài, họ phải nộp một lệ phí khá cao cho các công ty môi giới lao động trong nước, với nhiều lý do là làm thủ tục giấy tờ, tiền đặt cọc để ngăn ngừa họ bỏ việc khi chưa xong hợp đồng, v.v. Để có được số tiền này, hầu hết họ phải cầm cố nhà cửa, đất đai, vay nợ ngân hàng hoặc vay mượn họ hàng, người quen. Về sau này là nộp tiền cho những kẻ môi giới đưa người đi nhập cư lậu, như chúng ta vừa nghe qua thảm kịch ngày 23 tháng 10, 2019, số tiền lên đến hơn 30.000 pound mỗi người. Do vậy, mỗi người khi phải ra đi đều gánh trên vai một món nợ khá là nặng nề, và họ phải làm việc bất kể trong điều kiện như thế nào. Trước hết là để trả nợ, để nuôi gia đình ở nhà, và sau đó là gom góp ít vốn trở về nhà. Do khao khát muốn đi làm để kiếm tiền, nhưng lại thiếu hiểu biết, những người nghèo ở Việt Nam muốn đi lao động ở nước ngoài rất dễ bị bắt nạt, bị thiệt thòi, sự ép, thậm chí bị lừa từ những công ty môi giới ở trong nước cho đến những công ty lao động ở nước ngoài. Phía sau mỗi người đi làm thuê ở xứ người là cả một gánh nặng gia đình phải cưu mang, là những câu chuyện đời đắng cay, đầy nước mắt. Đã vậy, khi chấp nhận ra đi làm thuê ở xứ người, nhiều người lại phải chịu thêm những bi kịch khác. Có người làm việc vất vả quá, chịu không nổi, bị cho nghỉ hoặc bỏ ra ngoài rồi bị cảnh sát bắt, trục xuất về nước. Có người đi làm xa lâu quá, chồng hay vợ ở nhà thay lòng đổi dạ, thế là mất chồng, mất vợ, gia đình ly tán. Lại có người cả chồng lẫn vợ đều đi làm ăn xa, con cái ở nhà không ai chăm nom dạy dỗ, đâm ra hư hỏng, bỏ học, phạm pháp, phải vào tù. Có người thiếu may mắn hơn lại gặp phải công ty môi giới chuyên lừa đảo, phải sa chân vào con đường mại dâm, làm gái điếm ở nước người. Lại có người bị tai nạn lao động trở thành tàn phế, thậm chí bị chết. Ngoài con đường xuất khẩu lao động, sau này người lao động Việt lại lũ lượt rủ nhau tìm đường đi lao động chui. Từ Anh cho tới các quốc gia châu Âu khác, tình trạng người nhập cư lậu nói chung và người Việt nói riêng chẳng còn là hiện tượng mới mẻ gì mà đã có từ hàng chục năm nay. Các tổ chức buôn người ngày càng hoạt động tinh vi, mức độ quy mô hơn, với những đường dây nối dài từ Nga, từ Trung Quốc sang các nước châu Âu, và điểm dừng cuối cùng thường là Đức hoặc Anh. Câu hỏi là bi kịch từ đâu? nếu bi kịch 39 người Việt chết ở hạt Essex, nước Anh, không xảy ra vào tháng 10 năm 2019, thì sớm muộn cũng xảy ra. Có những bài báo của nhà nước Việt Nam còn lên tiếng rằng đừng cái gì cũng đổ lỗi cho chính quyền Việt Nam, hoặc thậm chí cho rằng xảy ra thảm kịch này là do chính sách nhập cư khó khăn của nước Anh. Phải thấy rằng các nước phát triển ở châu Âu từ mấy chục năm nay đã khốn khổ với tình trạng người nhập cư nói chung và nhập cư bất hợp pháp nói riêng. Bao nhiêu vấn đề nảy sinh từ những khác biệt về văn hóa, tôn giáo, cho tới vấn đề cung cấp công ăn việc làm, an sinh xã hội, tình trạng tội phạm, vân vân. Làm sao giải quyết cân bằng giữa những lý do nhân đạo và những xung đột mâu thuẫn khác trong vấn đề người nhập cư luôn luôn làm đau đầu chính phủ các nước phát triển nói chung và nước Anh nói riêng. Dù nhân đạo, họ cũng không thể mở toang cửa hay dễ dãi hơn để người nhập cư vào thoải mái. Và ngoài Mỹ thì Anh là một trong những điểm đến ưa thích của công dân nhiều quốc gia, cho nên thật vô lý khi trách chính sách cho nhập cư của họ khó khăn. Nhà nước Việt Nam phải tự hỏi mình rằng đâu là nguyên nhân gốc rễ của hiện tượng người Việt vẫn tiếp tục bỏ nước ra đi, không ngừng. Từ sau ngày Việt Nam thống nhất cho đến tận bây giờ, gần nửa thế kỷ sau. Những năm đầu khi hàng trăm ngàn người miền Nam bỏ nước ra đi, nhà cầm quyền còn đổ thừa rằng đó là những con người không có tinh thần yêu nước, những kẻ ham bơ thừa sữa cặn, ham bám đuôi người Mỹ, không chịu được xã hội mới, nên bỏ đi. Nhưng bây giờ, sau hàng chục năm, người Việt vẫn bỏ nước ra đi bằng mọi cách, thuộc mọi tầng lớp khác nhau. Thậm chí cả tầng lớp giàu có, đang thành đạt, những người đang làm việc cho bộ máy nhà nước, đảng viên đảng Cộng sản, cũng tìm đường cho con cháu họ ra đi và cho chính họ một bãi đáp sung sướng, nhàn hạ sau khi đã về hưu. Như vậy có lý do gì để đổ thừa? Ngoại trừ một thực tế rành rành là sự thất bại của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam trong việc xây dựng Việt Nam trở thành một quê hương đáng sống, một môi trường xã hội trong lành và bình yên về mọi nghĩa, một thị trường lao động công bằng với mức thu nhập đủ sống cho người dân. Mà đó là những yêu cầu tối thiểu. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, Việt Nam là một quốc gia thất bại từ kinh tế, y tế, giáo dục, môi trường, văn hóa, đạo đức xã hội, chính sách ngoại giao cho đến chính sách phát triển về con người. Và hệ quả của nó là việc dòng người vẫn tiếp tục bỏ nước ra đi. 40 mấy năm trước thì một nửa trong số họ vĩnh viễn nằm lại dưới đáy đại dương hoặc trải qua những bi kịch mất sạch tất cả, bị cướp bóc, hãm hiếp trước khi đến được bến bờ tự do. 40 mấy năm sau là những cái chết khác, chết ngạt, chết cống trong container xa tải, chết đói, chết bệnh, hoặc cũng lại bị cướp bóc, hãm hiếp trên những hành trình dài ra đi. Và những bi kịch như 39 người chết ấy sẽ không dừng lại. Khi nào Việt Nam chưa thay đổi về thể chế chính trị xã hội, để Việt Nam có thể phát triển thành một quốc gia đáng sống hơn. Bằng cớ là, ngay cả sau thảm kịch 39 người Việt chết trong thùng xe đông lạnh, khiến dư luận thế giới bàng hoàng, người Việt vẫn tiếp tục ra đi. Và mới đây, các báo Anh như tờ Telegraph lại cho biết có thêm thuyền nhân Việt đi qua eo biển English Channel từ Pháp và Bỉ vào Anh cùng các nhóm xin tị nạn Iraq, Afghanistan. Có dân tộc nào phải trải qua hết bất hạnh này đến bất hạnh khác như dân tộc tôi, đồng bào tôi? Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.